Tuấn và Ngọc xin chào các anh chị và các bạn và hẹn mọi người đến với buổi trò chuyện vào 9 giờ sáng thứ sáu hàng tuần của Tuấn và Ngọc về những chủ đề liên quan tới đào tạo, thì cái hoạt động đào tạo, cái hoạt động thì cái chương trình đào tạo này và những cách để giúp mọi người học học hỏi hiệu quả hơn. Hôm nay tụi mình sẽ chia sẻ rộng hơn về về làm giảng viên. Thì câu hỏi hôm nay là gì nhỉ? Hoặc là cái điều mình chia sẻ hôm nay là gì nhỉ, Ngọc?
Hôm nay không phải không hẳn là một câu hỏi mà nó là một cái chia sẻ thôi. Đó là cái đúc kết của tụi mình trong quá trình mà tụi mình học, vừa là một cái người học lẫn là một cái người dạy. Thì cái chia sẻ đó là để dạy hay thì trước tiên phải là một cái người, mình phải là một cái người học hiệu quả.
Có nhiều lý do cho điều này nhé. Ngay khi mà anh nghe cái câu này thì anh thấy cái lý do mà trong đầu anh nó xuất hiện ra ấy, đấy là mình học hiệu quả thì mình sẽ biết cách tạo cái sự học hiệu quả đấy cho người tham gia. Chẳng hạn như mình biết là học thế này hiệu quả hay là học thế kia hiệu quả thì mình sẽ biết cách tạo cái bối cảnh đấy hay là cái không gian đấy hoặc là cái hoàn cảnh cái cách học đấy cho người tham gia của mình. Và mình học càng hiệu quả theo nhiều cách thì mình sẽ càng có nhiều cách để hỗ trợ người tham gia mình học hiệu quả hơn. Thì đó là cái đầu tiên anh đầu cái đầu tiên anh nghĩ ra.
Em nghĩ cái chiều ngược lại nó cũng đúng nè, tức là mình đã học hiệu quả rồi thì mình sẽ biết cách nào không hiệu quả, và khi mà mình gặp những nhóm như vậy thì mình có thể là né nó đi, hoặc là nếu mà ai đó đang học theo cách đó thì mình có thể có một vài gợi ý để họ có thể làm tốt hơn.
Vậy thì một 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 số những cái đặc điểm của việc học hiệu quả là gì? Tức là một số cái biểu hiện đặc điểm của việc học hiệu quả là gì?
Chắc là mình sẽ khoanh vùng một cái chuyện là mình tham gia một lớp học nha, hay là
Anh em tham gia
mình
một lớp học đi, bởi vì học chẳng hạn như học e-learning hoặc là tự học thì nó không liên quan tới đào tạo nhiều lắm và là do mọi người tự học nhiều hơn. Còn đào tạo là có một người đứng trên lớp và điều phối lớp học chứ.
Vậy dễ hơn. Biểu hiện là gì nhỉ? Đối với em thì nó là cái cách em đang học, thì em cho rằng là nó hiệu quả, nhưng mà mình sẽ chia sẻ một vài ý. Thứ nhất là cái chuyện là mình sẽ phải có một cái nhu cầu rõ ràng khi mà mình đến lớp học. Tại vì nếu tức là cái nó rõ ràng, nó không phải là mình phải có nhu cầu, đơn giản là tôi đến lớp này và tôi biết rõ là tôi không có nhu cầu gì về lớp này, thì nó cũng là một cái rõ ràng về cái nhu cầu của mình, nên mình biết rằng là mình đang hiện diện trong lớp là vì điều gì. Thì đó là cái điều đầu tiên mà em luôn phải để ý đến.
Cái điều đó thể hiện ở chuyện là chẳng hạn như khi mình đăng ký một cái form đăng ký của một chương trình nào đấy á, kể cả webinar nhé, hoặc là nghe em của ai đó chia sẻ mà có những câu hỏi mình đều rất là dành rất là nhiều nhiều suy nghĩ vào cái câu hỏi đấy để mình trả lời nó một cách trọn vẹn đấy. Đơn giản là hỏi là bạn muốn nhận nhận được điều gì thôi, và nếu như mình không có điều gì mình muốn nhận thì mình cứ nói thẳng ở đấy là tôi không có điều gì muốn nhận bởi vì ABC, tức là mình phải giải thích kỹ ra ấy để cái người thiết kế hoặc là cái tổ chức người ta còn biết là mình đang suy nghĩ gì á. Bởi vì có những người đăng ký khóa học của tụi mình mà form khảo sát điền là không biết, chưa biết, không có thì mình sẽ không từ không 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 muốn nhận, bởi vì đơn giản là mình không biết là nhu cầu của bạn là gì. Nếu như bạn không có nhu cầu thì cũng phải giải thích tại sao không có nhu cầu ấy. Thế thì đó là một cái sự tôn trọng người tổ chức thôi. Thì đối với anh khi anh đi học thì anh cũng làm như vậy, là mình cho họ biết đủ thông tin để họ có thể hỗ trợ được mình trong quá trình học.
Em thấy cái chuyện mà làm form khảo sát đôi khi là mình cho ta có thể là do là mình đã phải làm quá nhiều form khảo sát, nên dần dà cái form khảo sát nó bị trở thành vô hồn, và mình cứ nghĩ rằng là mình điền vậy thôi chứ không ai đọc hoặc là không ai quan tâm. Nhưng thật ra là khi mà em đi học thì luôn để ý những cái form khảo sát là cái câu hỏi là gì, và mình sẽ phải chia sẻ hết những cái khó khăn, những cái mình suy nghĩ trong đầu, để mình hy vọng rằng là cái người giảng viên họ sẽ dựa trên tất cả những cái đấy để họ thiết kế, thậm chí là mình sẽ sử dụng những cái điều đấy để mình nói chuyện với họ trong chương trình. Nên là nếu mà không đưa vào thì đầu tiên là em sẽ cảm thấy bị lỗ vì không chia sẻ được nhu cầu của mình, thì làm sao mà người ta đáp ứng được cho nó đầy đủ.
Thì đó là cái đầu tiên, là cái tâm thế khi bắt đầu muốn học một chương trình nào đấy á. Mình nghĩ rằng là để hỗ trợ cho cả mình và cả bên tổ chức thì mình hãy hãy biết rõ nhu cầu của mình là gì, và nếu không có thì mình hãy nêu rõ nó ra và tại sao lại không có. Thì đó là cái đầu tiên. Một cái thứ hai anh nghĩ tới là cái tâm thế trong quá trình học kìa. Chẳng hạn như không phải là chương trình nào nó cũng đảm bảo được hoàn toàn 100% mong muốn của mình, và một chương trình mà anh thấy hay nhất đi chăng nữa thì nó cũng chỉ đảm bảo được tầm 80%, có khi 60-70% thôi á, bởi vì sẽ có những cái nội dung khác mà người thiết kế người ta thiết kế cho những cái nhu cầu của những người khác chẳng hạn, hoặc là mọi người ở trong một cái bối cảnh khác. Thì tâm thế của anh là mình cứ tham gia với cả một cái đầu rỗng để mình tiếp nhận hết tất cả những cái đó đã, còn sau khi tiếp nhận xong thì đến cuối buổi hoặc là đến sau sau buổi học mình có thể đặt thêm câu hỏi để làm rõ thêm với người dạy về những cái tình huống của mình, hoặc là nếu như họ không có thời gian trả lời thì mình có thể gửi email riêng, hoặc là mình tự suy nghĩ và mình thảo luận riêng với bạn của mình cũng được. và trong thời lượng của buổi đó mà người đó đang dạy thì mình hãy cứ tham gia những cái hoạt động đấy hoặc là những cái nội dung đấy một cách trọn vẹn đấy, để xem là họ đang dạy cái gì và cái điều này nó có nghĩa là gì, chứ đừng vừa tham gia xong rồi lại đánh giá là ồ cái này mình không cần đâu ấy, và mình đóng khung, mình đóng cái đầu của mình ngay từ đầu thì mình sẽ chẳng học được gì cả.
Yeah. Em sẽ muốn nói rõ thêm về cái ý rằng là cái đầu rỗng á, thực ra thì trong quan điểm của em thì không hẳn, tại vì khi mà mình đến lớp học thì ít nhiều mình sẽ có những cái kiến thức hoặc là kinh nghiệm sẵn có rồi, cho nên là nếu mà nói là để đầu rỗng thì đôi khi là nó sẽ đi đến tình huống rằng là mình biết rồi nhưng mà mình cứ giả bộ là mình không biết, sau là mình cứ tham gia theo một cái kiểu khác đi hoàn toàn thì nó lại đôi khi nó sẽ không có lợi ích cho mình, cho nên là mình sẽ có thể gọi là mình tạm để những cái kiến thức, những cái điều mình đã biết sang một bên. Vì đó có thể là một cái cách làm mà mình đã có rồi, nên bây giờ mình thử xem là trong lớp này có một cái cách khác, bây giờ mình sẽ tiếp cận theo cái cách đó xem nó như thế nào, thì như vậy cái quá trình học nó sẽ không có bị cản trở.
Ừ, đúng rồi. Thì chẳng hạn như gần đây thì tụi mình có tham gia một chương trình về tiếng Anh của nó là Make It Meaningful, tức là tạo những cái trải nghiệm ý nghĩa cho người học, và tham gia xong thì thấy là cái nội dung của chương trình này tập trung nhiều vào e-learning hơn. Mình thì không quan tâm đến e-learning nhiều lắm, nhưng mình biết là trong tương lai mình sẽ làm e-learning này. Và thứ hai là cũng có nhiều những cái bài học cụ thể trong chương trình này nó có thể ứng dụng được trong cái lớp trực tiếp của tụi mình ạ. Nên là bản thân mình tham gia thì mình vẫn tham gia rất là nhiệt tình, và mình tham gia trọn vẹn luôn, và thảo luận rồi là bài tập mình vẫn làm hết sức của mình ạ. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình vẫn đặt câu hỏi cho giảng viên là bây giờ tôi làm lớp trực tiếp thì những cái này ứng dụng trong lớp trực tiếp thế nào. Và tất nhiên là giảng viên vẫn chia sẻ, bởi vì là kinh nghiệm của bác rất là nhiều, bác là một người mà thuộc dạng là có nhiều kinh nghiệm nhất trong cái mảng tạo trải nghiệm có ý nghĩa trên thế giới luôn ạ. Và mình thấy rất phục với bác, bởi vì là cái câu hỏi nào bác cũng có câu trả lời, nhưng mà thời gian có hạn nên là bác không trả lời được hết thôi. Thì nếu như mà mình ngay từ đầu mình đã định hướng là chương trình này không hợp với mình thì khi người giảng viên sẽ có những cái kiến thức của mình không thu nhập được, mình không hỏi được, và họ có kinh nghiệm mình cũng không khai thác được, bởi vì mình đã có một cái định kiến với họ rồi.
Một ý tiếp em nữa, em nghĩ rằng là cái tâm thế của mình trong quá trình mà mình tham gia lớp học, thì một lớp học mà để học hiệu quả thì nó không chỉ là mình sẽ mở cái máy xong rồi mình để đó mình ngồi nghe, hoặc là mình đang ở một cái nơi mà nó quá ồn ào mà nó khiến cho cái bị cản trở cái quá trình thảo luận chẳng hạn, thì bởi vì cái cách học mà để hiệu quả nhất là mình sẽ phải suy nghĩ nhiều về những cái nội dung đang diễn ra, thì cái suy nghĩ đó nó thông qua cái chuyện là mình sẽ trao đổi với người khác hoặc là mình thực hiện những cái nhiệm vụ mà giảng viên giao cho mình, thì khi mà mình làm như vậy mình sẽ đào sâu và mình suy nghĩ mà mình sẽ có được cái kiến thức đó. Còn cái việc mà mình chỉ mở lên xong rồi mình để mà mình nghe thôi, hoặc là ngồi những lớp học của bạn mình chỉ nghe thôi mà mình không muốn tham gia vào những cái hoạt động của lớp thì chắc chắn rằng là nó sẽ không hiệu quả. Có một cái nguyên tắc mà của cô Sharon cô có nói đó là cái người nào ở trong lớp học, đó là trong lớp học bao gồm cả giảng viên lẫn học viên, thì ai là cái người nói nhiều nhất, làm việc nhiều nhất, đương nhiên liên quan đến cái chủ đề, liên quan đến nội dung nhé, thì là cái người học tốt nhất trong lớp đó. Thì em thấy rất là đúng và rõ ràng nó là như vậy. Ai tham gia nhiều, ai năng nổ tham gia vào nội dung thì đó là cái người sẽ có được nhiều nhất.
Cô Sharon mà Ngọc nói đấy là cô Sharon Bowman ạ. Tụi mình cũng sử dụng khá là nhiều lý thuyết của cô. Trong đó có một lý thuyết nó đi xuyên suốt cả một chương trình đào tạo dài của tụi mình luôn ạ. Thì đúng là nếu như mà giảng viên nói nhiều thì giảng viên là người học nhiều nhất. Còn nếu mà học viên nói nhiều và học viên làm nhiều thì học viên là người học nhiều nhất. Thế ra thì tụi mình làm về đối tượng phần lớn, đối tượng của tụi mình là những người anh chị em giảng viên và những người điều phối viên và những người làm đào tạo á. Thì phần lớn mọi người đều ổn, đều tham gia rất là nhiệt tình. Tuy nhiên có một vài đối tượng là khi tụi mình tổ chức lớp thì tham gia vào và gần như không mở mic, không mở cam gì cả. Ở ngoài phòng lớn không mở thì không sao, nhưng mà khi vào trong phòng nhỏ thảo luận á, thì vẫn được phản hồi là cái người đó không mở mic, không mở cam, không thảo luận. Và thậm chí người đó còn phản hồi luôn là tôi không quan tâm đến chủ đề này, bạn cứ tự làm đi. Thì những người như vậy, nếu như gọi họ là giảng viên thì cũng hơi thiệt cho học viên của họ. Bởi vì nếu như đi học cái tâm thế như vậy thì có thể là họ sẽ thu hút những người giống như họ. Bởi vì nó hấp dẫn mà, mình thế nào thì mình sẽ thu hút những người giống như mình. Thì có thể họ cũng sẽ gặp phải những cái đối tượng học viên biểu hiện giống như họ, và họ cũng sẽ không biết cách xử lý thế nào. Thì tụi mình gợi ý là những anh chị em giảng viên đi học những cái chương trình của bất cứ ai đi chăng nữa ấy, thì mình hãy cứ tham gia vào một cách nhiệt tình, một cách trọn vẹn nhất. Kể cả mình có quan tâm trực tiếp tới cái chủ đề này hay không, thì mình hãy dành cái sự quan tâm ít nhất là tới cái nhiệm vụ mình đang làm, và để hỗ trợ cho những người trong phòng. Bởi vì trong cái lần đó tụi mình làm thì rất là thiệt cho cái người còn lại trong phòng, bởi vì là các phòng đều có 3 người và họ đều, mọi người đều tham gia rất là nhiệt tình ấy. Mà riêng phòng đó thì một người không bật mic, không bật cam, mà những người còn lại thì nói rằng là mình không quan tâm đến chủ đề này, bạn làm đi. và cái người còn lại đấy bị mất lửa luôn á, mất lòng nhiệt tình luôn, mà tụi mình phải nhảy vào để hỗ trợ. Và vì ban tổ chức không cho phép mình đuổi hai người còn lại đi, chứ nếu là mình thì mình cũng sẽ muốn mời hai người còn lại ra khỏi lớp để tránh ảnh hưởng đến tinh thần chung của cả lớp. Thế thì nếu như mà một người giảng viên, một người làm đào tạo mà biểu hiện như vậy trong lớp học thì có lẽ là mình sẽ thu hút cả những người như vậy đến với lớp của mình ạ. Và mình sẽ cần phải cẩn thận với điều đó, nếu không thì sớm muộn gì mình cũng sẽ bị đá đè bị chính những điều mình tạo ra làm ảnh hưởng đến mình.
Còn điều gì nữa nhỉ? Em đang nghĩ đến một cái trải nghiệm của em. Đôi khi là em vào một số cái lớp học và những cái điều được dạy trong đó nó không hoàn toàn là mới với mình á, và gần như là mình đã biết mình nó hết rồi, và thậm chí có thể rằng nó sẽ hơi có cái một số cái lỗi chút xíu về cái cách thực hiện chương trình, hoặc là cái người giảng viên đó họ chưa thật sự là có nhiều kinh nghiệm á. Thì đôi khi là cái cảm giác mà ngồi trong lớp học như vậy mà mình không có cảm thấy rằng nó hiệu quả lắm thì nó cũng là một cái cảm giác mà hơi khó chịu cho người. Tuy nhiên là một những tình huống như vậy thì em xác định rằng là mình, bởi vì đương nhiên mình rõ ràng là lớp học đó là mình phải tham gia đó, mình không có lựa chọn là mình đi ra khỏi lớp chẳng hạn, thì em vẫn chọn cách là mình làm sao mình có được cái lợi ích tốt hơn từ cái lớp học này, bằng cách là nếu bây giờ những cái điều mà cái người giảng viên đó đang làm với cái lớp này khiến cho mình cảm thấy khó chịu thì em sẽ ngồi em ghi chú lại xem là cái người này đang làm những cái việc gì, và cái điều đó nó khiến cho mình, tức là mình, tại vì mình không đối chiếu được những người khác, mình chỉ biết mình thôi, khiến cho mình cảm thấy như thế nào, mình cứ liếc để kê ra cái lỗi như vậy. Thì sau những cái đó thì mình sẽ để ý được một vài cái lỗi mà nếu mà mình làm thì có thể là học viên của mình sẽ cảm thấy như vậy, thì em sẽ né ra. Thế thì không chỉ là mình học được những cái điều hay về cách làm, về nội dung trong lớp học, mà nếu mà cái lớp học đó nó không ổn thì mình hoàn toàn có thể học được những cái cách để mà mình né đi những cái lỗi đấy, học được những cái lỗi đó đang diễn ra như thế nào chẳng hạn. Thì bởi vì mình là giảng viên, mà khi mà mình làm việc với rất là nhiều đối tượng là anh chị là giảng viên, thì những cái kinh nghiệm tích cực lẫn kinh nghiệm về tiêu cực thì với em nó đều hữu ích.
Đối với anh thì anh nghĩ hơi khác một chút về cái chuyện là ghi chú lại, không phải là khác đâu, bổ sung thêm thôi. Đấy là cái này thì anh học được từ một số người học viên của mình này. Bởi vì khi mà có một số học viên học tụi mình thì anh chị có nhiều kinh nghiệm hơn tụi mình rất là nhiều, về cái những năm thực chiến này, rồi về kinh nghiệm về đào tạo, về cái dự án anh chị làm nó cũng rất là đa dạng đấy. Và mình có thể kể tên ra một vài người luôn kìa, vì có khoảng 4-5 người như vậy. Và những anh chị tham gia chương trình của tụi mình thì đều tham gia với một cái tâm thái là mình có thể biết rồi nhưng mà mình vẫn cứ học nó, và mình chiêm nghiệm sâu hơn về nó, và mình xem là cái ông ấy ông nói gì, hoặc là ông ấy cho mình làm gì, và từ cái điều nói và làm đấy mình có đào sâu hơn kiến thức mình đang có sẵn hay không, và nếu đào sâu hơn được thì mình sẽ chia sẻ ra. Thì anh thấy là những cái lần chia sẻ đấy như vậy nó rất là sâu sắc và cho mình nhìn được một cái góc mới về cái kiến thức mình đang dạy theo một cái góc khác. Thì rất là cảm ơn những anh chị như vậy. Thì nếu như mình ở đảo ngược lại, mình ở cái vai là mình là những người như vậy, mình là người tham gia một chương trình mà có thể người giảng viên này ít kinh nghiệm hơn mình này, và người giảng viên này nói cho mình những thứ mình biết rồi á, thì anh sẽ cố gắng đào sâu hơn xem là liệu những cái mình đã biết đấy có thể sâu hơn một cách nào nữa, liệu những điều mà ông giảng viên này đang cho mình trải nghiệm có thể sẽ cho mình nhìn một góc khác về kiến thức mình đang có thêm sao. Và nếu như được thì anh cũng đã nhận được một vài lời phản hồi như, từ những anh chị học viên ấy, là chỗ này làm chưa ổn này, chỗ kia nên làm khác đi này, thì thường là anh sẽ lắng nghe. Thì anh kỳ vọng vào những người giảng viên khác, nếu như họ ít kinh nghiệm hơn mình thì họ cũng sẽ lắng nghe mình. Thế nên là anh cũng sẽ chia sẻ lại cái góc nhìn của mình là cái buổi này có thể làm tốt hơn ở đâu ấy. Và nếu như họ không sẵn sàng lắng nghe thì thôi, mình sẽ từ chối, mình sẽ không chia sẻ nữa để tránh làm tổn thương họ. Nhưng nếu như họ sẵn sàng lắng nghe thì mình thảo luận thôi. Và biết đâu họ lại khai thác được cái kinh nghiệm của mình trong lớp học thì sao? Đấy thì nó là một cái sự hợp tác, mình cố gắng tạo ra cái sự hợp tác đấy thay vì sự đối đầu ấy. Thì đó là suy nghĩ của anh. Anh cũng đã từng làm một vài lần như vậy với một vài cái lớp mà kinh nghiệm của họ thấp hơn mình, nhưng mà mình sẽ nhắn tin riêng với họ sau khi lớp học kết thúc là chỗ này thì chưa ổn này, có thể làm kiểu khác đi này. Thì phần lớn mọi người đều lắng nghe bởi vì họ biết mình có nhiều kinh nghiệm hơn họ.
Mình nói trước chương trình rồi, trong chương trình và bây giờ mình nói về sau chương trình đi, nghĩa là trong quá trình làm mà mình kết thúc cái buổi học rồi thì nó có phần là bài tập. Nhưng mà em vẫn rất thích cái buổi mấy buổi vừa rồi khi mà mình có cái bài học của bác Clark Quinn sau đó mình ngồi mình chia sẻ bài tập với nhau xong mình cùng làm với nhau. Rất là thú vị, bởi vì anh Tuấn là cái người tham gia trong chương trình đấy, nhưng mà thường là tụi mình sẽ ngồi lại và mình chia sẻ với nhau về những gì mà anh Tuấn đã học trong chương trình. Và sau mỗi buổi như vậy nó có những cái bài tập và tụi mình cùng ngồi lại với nhau. Ra cái bài tập đó thì với mình thì nó không phải là một cái gì đó mới mẻ mà mình có thể dễ dàng làm thôi, nhưng mà sao ta, cái cảm giác mà mình ngồi mình làm bài tập mà mình suy nghĩ về cái điều mà bác nói dựa trên cái bài tập đó, thì cái cảm giác rằng là thứ nhất là em cảm thấy rằng là em hoàn thành được trọn vẹn cái vai trò của người học, và thứ hai nữa là mình cảm thấy rằng cái việc mình đang làm nó cũng đang hỗ trợ cho cái người giảng viên và đồng thời là cũng hỗ trợ chính mình luôn.
Đúng rồi, tức là cái bài tập cá nhân của mỗi chương trình nó đều có ý nghĩa cả. Anh giảng viên đã giao bài tập thì mình đoán là nó sẽ có một cái ý nghĩa nào đấy. Kể cả bài tập đấy nó có quá dễ hay là quá khó thì nó cũng phù hợp với cả cái chương trình đó. Thì khi mình tham gia thì mình cũng sẽ hoàn thành hết các bài tập, kể cả bài tập đấy nó có quá dễ, và mình vẫn hoàn thành. Và đặc biệt là thường là tụi mình sẽ gặp nhau và chia sẻ những gì mình vừa học được trong chương trình đấy, và có thể là cùng nhau làm bài tập đấy luôn. Thì đó là một cách học khác nữa, đấy là mình học theo nhóm và mình chia sẻ tất cả những gì mình vừa học được cho những người đồng nghiệp, những người bạn của mình để mình hiểu sâu nó hơn. Tức là cái cách mình học xong, mình nghe xong và mình chia sẻ lại, nó sẽ là hai cái tầng tư rất là khác nhau. Và làm như vậy nó sẽ khiến cho mình hiểu sâu hơn về cái kiến thức mình vừa học. Thì đó cũng là một cái điều mà tụi mình khuyên là mọi người nên làm. Nếu như học nhóm hoặc học có bạn thì nên làm như vậy. Thí dụ mình có một vài người học viên đến từ cùng một công ty á, và mọi người đã phản hồi là sau khi học chương trình xong, mọi người có cùng một tầng tư duy rồi, thì khi mà quay trở về công việc, mình thảo luận về công việc rất là dễ và rất là sướng. Thì đó là một cái cách học rất là hay này. Đấy là mình dùng những cái mình vừa mới học xong và mình thảo luận với cả người đồng nghiệp, với bạn của mình, và đào sâu đó, và tìm cách ứng dụng trong môi trường riêng của mình. Thì đấy là cách học, một cái lưu ý thêm để cho mọi người học và hiệu quả hơn. Và thường thì chương trình của tụi mình có bài tập cá nhân. Và bản thân mình là một người mà không có tiếng tốt cho lắm trong chương trình, vì cái việc mà mình hay đi nhắc bài. Nhắc bài ở đây có nghĩa là nhắc mọi người làm bài, nhắc quá nhiều đến mình cùng là mọi người cứ nhìn thấy cái câu nhắc bài là mọi người thấy hơi sợ. Nhưng mà bản thân mình thì thấy mình dần dần sẵn sàng chịu cái tiếng xấu đấy, bởi vì là có làm bài tập thì mới có thể hoàn thành được chương trình ấy, và mình mới biết là mọi người làm đến đâu để mình có thể hướng dẫn và hỗ trợ mọi người thêm được. Thì trong khoảng 10 người thì đâu đó có khoảng 2 hoặc là 3 người hoàn thành bài tập không ổn lắm, còn lại 7-8 người đều hoàn thành bài tập rất là ổn. Thì đó là một cái mà bản thân mình cảm thấy rất là vui. Nhưng mà cũng nhắc những anh chị còn lại là kể cả không thấy ổn thì cứ làm đi, làm được đến đâu thì làm, để tụi mình có hỗ trợ. Còn nếu như không làm một chút nào thì chắc chắn là mình sẽ không hỗ trợ được.
Đúng là mình chỉ sợ là không làm thôi, còn làm không được thì càng có cơ hội để mình có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Đúng rồi.
Làm được chỗ nào làm không được.
Đúng rồi. Thì đó là một cái yêu cầu riêng, và nếu như tụi mình đi tham gia chương trình khác, tụi mình cũng phải làm như vậy thôi, bởi vì là đó là cái sự hỗ trợ, sự hợp tác của giảng viên với học viên mà. Đúng rồi, anh thấy cái chữ hợp tác là quan trọng đó. Tức là khi mình đi học thì mình không coi mình là một người học viên trong lớp mà chỉ ngồi nghe, mà đây là một mối quan hệ hai chiều ấy, mình có sự hợp tác, mình có sự tương tác với nhau ấy. Và nếu như mình hợp tác với giảng viên thì có nghĩa là giảng viên sẽ có cách hỗ trợ mình tốt hơn. Và bên cạnh đó mình cũng sẽ cho giảng viên những cái thông tin để giảng viên có thể điều chỉnh, có thể thay đổi những cái nội dung nào phù hợp với mình. Và nếu như có sự hợp tác hai chiều đấy thì chương trình sẽ diễn ra rất là hiệu quả. Và nếu không thì nó sẽ chỉ đơn giản là một chương trình mà mình đến mình tham gia cho nửa vời thôi. Một nửa, tức là mình sẽ chỉ tham gia một nửa thôi, còn không có cái chiều phản hồi ngược lại.
Một cái điều cuối cùng nữa em nghĩ rằng là cái bởi vì mình là giảng viên á, cho nên thường là mình sẽ phải đóng hai cái vai. Đôi khi mình sẽ là giảng viên trong một lớp nào đó, và đôi khi mình sẽ là người học trong một lớp nào đó. Thì cái việc mà mình chuyển đổi qua lại giữa hai vai trò này á, thì nó khi mà mình là người học thì đồng thời là mình cũng có thể hỗ trợ được cho cái đồng nghiệp của mình để họ có một cái chương trình chất lượng hơn. Đôi khi chỉ đơn giản là mình vào phòng mà hai người kia không nói gì cả, mình đang hiểu là ông giảng viên này đang có cái phòng mà không ai nói chuyện rồi. Nếu bây giờ mình là giảng viên mà mình cũng im nữa thì thôi là tiêu ổng rồi. Nên là có thể hỗ trợ cho họ, tức là mình trong vai trò là những người đồng nghiệp với nhau thì mình vẫn có thể hỗ trợ cho nhau để mà nó thuận lợi và nó hiệu quả hơn.
Đôi khi mình cố gắng chủ động hơn xíu. Kể cả mình đang hơi mệt và hơi đang hơi bất động lực với hai người kia không nói gì, thì mình cứ chủ động hơn xíu trong sao. Thì cái ông giảng viên sẽ rất cảm ơn mình đó, mình đã hỗ trợ cho mình được một phần đó. Thì đó là những chia sẻ của tụi mình. Nghĩ rằng là với tâm thái là một người đi học thì bản thân mình coi là một cái nghề làm đào tạo ấy, là nghề đi học hộ, tức là mình đi học nhiều hơn mọi người, mình đi học sâu hơn mọi người để mình thiết kế được trải nghiệm tốt hơn cho mọi người thôi. Thì đó là một cách đi học hộ, và nếu như mình đã học tốt thì mình sẽ có thể sẽ biết cách dạy tốt. Thế nên là nếu như các anh chị đang làm giảng viên, điều phối viên hoặc là những người làm đào tạo thì hãy chú ý tới cách học của mình. Nếu như mình học rất tốt thì có thể mình sẽ tạo được trải nghiệm tốt như vậy cho người học của mình ạ.
Dạ, em muốn bổ sung một ý nữa là mình ngoài cái việc là mình tạo trải nghiệm tốt cho người học thì mình có thể thu hút những cái người cũng có cái cùng cái học giống như mình á. Thì cái việc mà mình thực hiện chương trình á thì những cái người giống mình sẽ đến thì mình sẽ dễ dàng hơn trong cái chuyện thực hiện. Tụi mình rất là tin vào cái việc là luật hấp dẫn á, những cái hành vi, những cái thể hiện mình ra như thế nào thì mình sẽ thu hút những cái người giống như vậy.
Đúng rồi. Nếu như mình khiêm nhường học hỏi và mình hạ cái tôi của mình xuống, mình hạ những cái kiến thức mình đang có sẵn để học một kiến thức có thể là mới với mình hoặc là không mới với mình nhưng mà mình vẫn đang tiếp nhận nó một cách trọn vẹn á, thì những người đến với mình cũng sẽ làm như vậy, và họ nhìn thấy cách mình làm như vậy thì họ sẽ làm theo, và đó là một cái cộng đồng học hỏi rất là tốt để mọi người học hỏi từ nhau. Rồi còn bây giờ thì xin chào mọi người nhé, hôm nay cũng đã khá là dài rồi. Xin chào mọi người và hẹn mọi người vào 9 giờ sáng thứ sáu hàng tuần. Rồi mình vẫn sẽ chia sẻ những chủ đề liên quan tới đào tạo, tới các hoạt động đào tạo, tới các chương trình đào tạo và những cách để giúp người học hỏi hiệu quả hơn. Và nếu như mọi người có câu hỏi nào hay là có chia sẻ điều gì với tụi mình thì hãy nhắn tin riêng cho tụi mình nhé. Và mình sẽ chọn ra những chủ đề hay và những câu hỏi hay để chia sẻ những tuần sau ạ. Còn bây giờ thì xin chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ.